Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capernaum. Nghe tin người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn tới đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và người giảng dạy cho họ. Người ta mang đến cho người một kẻ bất toại do bốn người khiêng, vì dân chúng quá đông không thể khiêng đến gần Chúa Giêsu được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Lúc ấy có một ít luật sĩ ngồi đó thầm nghĩ rằng: Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: Tại sao lòng các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này là tội lỗi con được tha, hay nói rằng hãy trỗi dậy vác chõng mà đi, đằng nào dễ hơn? Nhưng để cho họ biết con người có quyền tha tội dưới đất, Chúa Giêsu nói với kẻ bất toại: Ta truyền cho con, hãy trỗi dậy vác chõng mà về nhà. Lập tức người ấy đứng dậy vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Đó là lời Chúa. Cách đây 2 tuần, tôi có tình cờ đọc được một bài báo. Và hôm nay khi đọc câu chuyện tin mừng kể về việc Chúa Giêsu chữa lành cho người bất toại và bại liệt, thì tôi không khỏi nhớ đến bài báo đó. Bởi vì bài báo đó cũng viết về một người thanh niên bị bệnh bại liệt ngay ở trong thành phố của chúng ta, và tôi muốn kể lại cho anh chị em và các bạn nghe, mà không chừng có một vài bạn cũng đã tình cờ đọc rồi. Bài báo kể rằng là người thanh niên này đã bị bệnh bại liệt như thế là gần 30 năm. Năm 1971, đúng 13 tuổi, vào đúng cái ngày mà anh ta được nhà dòng Don Bosco gọi lên để dự kỳ thi tuyển xem có đủ tiêu chuẩn vào nhà dòng không, thì đúng cái ngày đó là phát bệnh. Bác sĩ bảo rằng đó là bệnh viêm đa khớp, một cái thứ bệnh mà nó làm cho toàn thân đau đớn, giờ và đâu cũng đau hết, và người ta cứ càng ngày càng teo dần lại, nằm ở trên giường bất động. Thế rồi từ đó cho đến bây giờ là anh ta đã 5 lần cơn bệnh tái phát, và 5 lần như vậy cũng là 5 lần gia đình mời cha xứ đến để làm phép xịt dầu, và cũng có nghĩa là 5 lần đối diện với cái chết rất gần. Mà anh ta chia sẻ rằng khi phải đối diện với cái chết thường xuyên như vậy, mình mới thấy sự sống nó quý giá là chừng nào, phải đấu tranh từng chút để mà giành giật lấy sự sống. Một cuộc sống như vậy thì các bạn tưởng tượng chắc là chán nản lắm. Và thật, anh ta đã có 1 lần có ý định tự tử, nhưng mà rồi vượt qua được. Có ý định tự tử có lẽ không phải là vì thân xác đau đớn, cho dẫu dĩ nhiên là rất đau. Nhất là anh ta còn kể chuyện đau rồi đêm nằm ở trên giường kiến nó bò lên nó đốt, mà không dám đánh thức người nhà dậy bởi vì sợ làm phiền gia đình, cứ chịu chặn như vậy cho đến sáng.
mà liên tiếp mấy tháng trời. Nhưng mà không phải vì vậy, mà lý do là bởi vì thấy gia đình khổ quá, chạy gạo chạy cơm từng bữa một, lại còn phải chạy lo thuốc men cho mình, lại phải chăm sóc cho mình, không có đành lòng, cho nên muốn chết đi cho xong. Nhưng mà vượt qua được những cơn cám dỗ đó. Và một điều rất lạ mà các bạn trẻ tưởng tượng, nằm bất toại như vậy mà cuối cùng anh ta quyết định học, học âm nhạc, viết hòa âm được, rồi sau đó là học tiếng Anh, đọc sách ngon lành. Rồi khi mà nghe người ta nói rằng là người ta có thể nhờ vi tính để nghe được cái bản hòa âm mình viết chứ không cần là đánh đàn, thế thì anh ta mong muốn là học vi tính. Và không phải chỉ học cho biết đâu mà giỏi á. Hiện bây giờ là thầy giáo dạy nhạc, dạy tiếng Anh, dạy vi tính cho sinh viên á. Không những là tự nuôi sống bản thân mà còn là một cuộc sống hữu ích cho người khác. Khi mà đọc câu chuyện này là tôi xúc động lắm. Tôi nhớ đến ở bên Hoa Kỳ, cái năm mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị sang thăm giới trẻ bên Hoa Kỳ ở Denver, thì các bạn trẻ bên Hoa Kỳ đã dành cho Đức Thánh Cha một món quà bất ngờ. Món quà đó là một chàng thanh niên có tên là Tony, mà anh ta cũng ngồi bất động ở trên xe lăn, tay không làm gì được hết, nhưng mà anh ta chơi guitar bằng hai chân. Và anh ta đã chơi những bản guitar để hát mừng ngợi khen Chúa. Đức Giáo Hoàng rất là xúc động. Thế thì khi tôi đọc câu chuyện này, tôi cũng cảm thấy xúc động quá sức, cảm phục. Và biết anh ta là người công giáo, cho nên là tôi mới gọi điện thoại đến. Gọi điện thoại đến thì lúc đầu anh ta cũng tưởng là ai đó hỏi thăm thôi. Nói chuyện một lúc rồi anh mới bảo là xin lỗi, thế tôi đang nói chuyện với... Thì tôi mới nói là tôi là linh mục ở nhà thờ Đức Bà. Anh ta mới bảo ui chắc hẳn. Và lúc đấy là có thể nói chuyện sâu hơn. Anh ta mới chia sẻ với tôi thế này: thưa cha, có một cái câu hỏi mà con cứ băn khoăn từ lâu, đó là con không hiểu được tại làm sao vào đúng cái ngày mà nhà dòng gọi con vào thi tuyển thì Chúa lại gửi bệnh tật đến cho con. Không hiểu. Thế tôi chia sẻ lại với anh ấy rằng tôi không phải là Chúa, cho nên tôi cũng chẳng hiểu. Nhưng có điều là tôi nghĩ thế này: khi anh có ước nguyện vào nhà dòng, có nghĩa là anh muốn dâng cuộc đời của mình để phụng sự Chúa, để phục vụ hội thánh, phục vụ con người. Thế thì bây giờ Chúa dành cho anh một ơn gọi khác, hay là đúng hơn cũng là cái ơn gọi phục vụ đó thôi, nhưng mà bằng một đường lối khác, bằng chính bệnh tật của anh. Bởi vì tôi nói thật, tôi là một linh mục, mà khi tôi nghe về cuộc đời của anh như vậy, tôi thấy cảm phục lắm. Và chính cuộc đời của anh nâng đỡ tôi, thì tôi nghĩ rằng nhiều bạn trẻ của tôi khi mà biết cuộc đời của anh như vậy là họ cũng được nâng đỡ ghê lắm. Có những lời khuyên mà bây giờ tôi nói với các bạn trẻ thì các bạn có thể nghĩ rằng cha dẫu sao cha cũng có một vị trí ở trong xã hội rồi, đời sống cha không phải lo kinh tế cơm áo cho vợ con, cho nên là cha nghĩ là dễ. Các bạn nghĩ như vậy có thể được. Nhưng mà đằng này cái anh thanh niên này, để anh thanh niên mà 30 năm nằm ở trên giường bệnh vậy mà vẫn học hành, vẫn làm việc, vẫn mang lại ích lợi cho con người. Thế thì anh ấy không cần khuyên gì cả, nhưng mà chính cuộc sống của anh nâng đỡ chúng ta. Các bạn có thấy vậy không? Thế tôi xin kể lại cái câu chuyện đó để muốn hỏi anh chị em và các bạn thế này: Thế thì cuộc đời của anh bạn thanh niên 30 năm nằm ở trên giường đó có phải là một phép lạ không? Người bị bệnh bại liệt ở trong câu chuyện tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói có một câu thôi: con hãy đứng dậy vác chõng mà về nhà. Thế là anh ta đứng phắt dậy, vác luôn cái chõng đi một ước một. Thế còn người bạn của chúng ta đây, 30 năm, 5 lần linh mục đến sức dầu, vẫn nằm nguyên tại chỗ, không thấy đứng dậy vác chõng mà đi. Thế có phải là phép lạ? Tôi dám nghĩ là phép lạ theo một nghĩa nào đó. Hình như là chúng ta hay quan niệm phép lạ theo nghĩa là một hành động vượt trên định luật tự nhiên. Thì mình bảo đấy là phép lạ. Chẳng hạn như là chuyện kể rằng có một vị thánh nào đó ở trong nhà dòng đó, ông làm phép lạ hàng ngày, đến nỗi mà bề trên cấm không được làm nữa. Thế là có một lần kia ông ấy đi ở ngoài đường, người ta đang có một công trình xây cất, bỗng có một công nhân rớt từ trên nóc nhà xuống. Ông ấy thấy, ông ấy ra lệnh đứng yên tại chỗ. Thế là anh kia cứ lơ lửng ở trên không vậy, để tao về tao xin phép bề trên đã. Về xin phép xong xuôi ra bảo xuống từ từ. Thế thì mình bảo đấy là phép lạ, một cái gì nó vượt ở trên định luật tự nhiên. Thế nhưng tôi nghĩ rằng nếu hiểu thế thì hạn hẹp quá. Mà vì chúng ta cứ nghĩ như thế cho nên mình không thấy được những hành động lạ thường của Thiên Chúa trên bình diện tinh thần và thiêng liêng nơi con người. Vì cứ nghĩ như vậy cho nên khi mình vào tòa giải tội mà linh mục nói với mình cái câu là tội con đã được tha, nhiều khi mình không thấy đấy là một phép lạ, mà thực sự là chính Chúa đang nói với mình. Cho nên theo một nghĩa rộng nào đó thì tôi nghĩ là cuộc đời của anh thanh niên này cũng là một phép lạ, bởi vì anh tin tưởng vào Chúa ghê lắm. Tôi thấy có nhiều bạn trẻ có một cuộc sống tương đối là dễ dãi và đầy đủ, vậy mà lúc nào cũng kêu chán, muốn chết, muốn tự tử. Thế còn người thanh niên này nằm ở trên giường 30 năm, vậy mà anh vẫn tìm cho mình một niềm vui và một niềm hy vọng để sống, sống có ý nghĩa. Tôi thấy có những bạn trẻ của chúng ta nhiều khi là sinh ra trong gia đình giàu có, vậy mà sao có một cái lối sống ích kỷ quá, ít khi mà nghĩ đến người khác. Còn người thanh niên nằm trên giường bệnh 30 năm, vậy mà khi nói chuyện lại bày tỏ mối quan tâm đến những đứa trẻ nghèo, những đứa trẻ khuyết tật, làm sao cho các em có được một nghề để sống và để thoát khỏi mặc cảm bệnh tật nghèo khổ của mình. Quan tâm đến người khác, thế đấy không phải là phép lạ. Và nếu anh chị em cùng với các bạn mà chia sẻ với tôi tầm nhìn đó, thì bây giờ chúng ta đọc lại câu chuyện tin mừng hôm nay. Tôi xin anh chị em và các bạn để ý đến hai chi tiết. Nó liên quan đến chúng ta không phải trên bình diện thể lý mà là trên bình diện tinh thần. Cái chi tiết thứ nhất là chính bản thân của người bất toại. Đã gọi là bất toại, là bại liệt, thì có nghĩa là cứ nằm một chỗ, chẳng có đi đâu được hết. Dĩ nhiên chúng ta ở đây thì không có ai bị cả, đi đứng ngon lành, nhiều khi còn là cầu thủ môn này môn kia trong thể thao. Nhưng đây là tôi nói trên bình diện tinh thần. Ta đang sống ở trong năm thánh 2000. Và các bạn thấy đó, một trong những việc đạo đức mà hội thánh mời gọi ta làm trong năm nay, đó là đi hành hương. Ở Việt Nam mình, nhà nước cũng có cho phép tổ chức đi hành hương Roma đấy. Tôi chưa biết rõ chi tiết không. Nhưng mà thực sự tôi nói với các bạn điều này này. Cái chuyện mà hành hương đi Roma hay là đi Jerusalem không cần thiết. Hoặc là hành hương đi nhà thờ chính tòa Sài Gòn, ngôi nhà thờ mà các bạn đang có mặt cũng không cần thiết. Nhưng mà Hội Thánh qua việc đi hành hương đấy muốn giúp chúng ta ý thức về một điều căn bản hơn. Đó là chính cuộc đời của mình là một cuộc hành hương. Mỗi lần Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Đức Giáo Hoàng mời các bạn trẻ trên khắp thế giới về một địa điểm nào đó, Roma, Paris, rồi thì Manila, Philippines, rồi Denver, Colorado, mỗi một lần một thay đổi. Và Ngài nói với các bạn trẻ rằng, cái từ ngữ của Ngài dùng, pèlerinage de vie, hành hương cuộc đời. Qua những cuộc hành hương đó, Ngài muốn các bạn trẻ ý thức rằng chính cuộc đời mình là một cuộc hành hương. Mà khi chúng ta ý thức về đời mình như một cuộc hành hương, có nghĩa là chúng ta đang đi, chứ không phải chúng ta đã tới nơi, mình đang đi. Vậy thì đi tới đâu? Đi tới nhà của Cha, đi tới sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Và con đường mà dẫn mình đến nhà của Cha, đó là đường Giê-xu, đó là đường Phúc Âm. Khi đó các bạn sẽ thấy là thực sự có nhiều lúc trong cuộc đời chúng mình ở trong tình trạng bại liệt và bất toàn. Mình không đi được. Mình không đi nổi ra khỏi một đam mê xấu nào đó, dù mình biết không hợp với đường Giê-xu. Và mình cũng không đặt chân được lên trên con đường Giê-xu vì những ngăn cản nào đó. Mình cứ nằm chỗ ngày này qua ngày khác. Cho nên trên bình diện tinh thần, chúng ta có thể ở trong tình trạng bại liệt và bất toàn, và chúng ta cần đến lời nâng đỡ và bàn tay ban sức mạnh của Chúa Giê-xu. Như ngày xưa Chúa nói với bệnh nhân: con hãy đứng dậy, vác trọng mà về nhà. Về nhà Cha của con đó. Con hãy đứng dậy, vác trọng mà đi trên đường Phúc Âm. Đấy là chi tiết thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cái chi tiết thứ hai, ngoài người bị bệnh bại liệt và bất toàn thì còn có bốn người khiêng anh ta. Bởi vì anh ta không đi được mà, cho nên bốn người bạn xuống vào khiêng anh ta trên một cái chõng. Rồi khi đến nhà thấy người ta đông quá sức không thể vào gặp Chúa Giê-xu được, thế là bốn người bạn đó mới trèo lên trên mái nhà, đục một cái lỗ rồi thả cái chõng xuống. Anh ta có mặt ngay trước Chúa Giê-xu. Tôi nghĩ rằng bốn người bạn này vừa có một tình thương đặc biệt đối với bạn của mình, cho nên bằng mọi cách làm sao giúp bạn của mình thoát khỏi cái cảnh đau khổ cứ nằm một chỗ như thế này. Và đồng thời họ cũng có niềm tin rất mãnh liệt vào Chúa Giê-xu. Bởi lẽ nếu không thì họ khiêng người bạn của mình đi chỗ khác, chứ tội gì mà phải leo lên trên mái nhà đỡ một cái lỗ rồi mới thả xuống để gặp Chúa Giê-xu. Họ tin mãnh liệt vào Chúa Giê-xu. Cái hình ảnh này giúp cho tôi thấy trong cuộc đời của ta, sự đồng hành của bạn bè quan trọng lắm. Ngay cả trong câu chuyện về người thanh niên trong thành phố của mình mà bị bệnh bại liệt tôi kể cho các bạn, đọc kỹ lại thì thấy vai trò của những người chung quanh rất quan trọng. Bởi vì sau khi bị bệnh, trong suốt 15 năm Hỏi anh ta làm gì thì anh ta bảo tôi nằm đọc tiểu thuyết với đánh bài, giết thời giờ. Cho đến khi có một nhóm anh chị em công giáo đến thăm, rồi thì nâng đỡ, rồi thì khuyên bảo và thúc đẩy, anh bắt đầu học. Rồi có một thầy giáo dạy nhạc tình nguyện dạy miễn phí đến tận nơi dạy. Cho nên bên cạnh nghị lực của anh, bên cạnh đức tin của anh, còn có sự nâng đỡ của những người chung quanh. Thế chúng ta chẳng cảm thấy như vậy sao? Có lúc nào mà các bạn thấy cô đơn? Có lúc nào mà các bạn cảm thấy thất vọng và chán nản? Và trong những lúc đó mà các bạn tìm được hoặc là một người bạn hoặc một người thầy mà mình tin tưởng và yêu mến, để mình có thể chút vào tâm sự, mình có thể chia sẻ nỗi lòng, xong rồi mình thấy người nhẹ nhõm, thoải mái. Đây là kinh nghiệm tâm lý mà ai trong chúng ta cũng có hết. Nhưng mà điều tôi muốn nói với các bạn ở đây đó là có thể có nhiều bạn bè của mình đang ở trong tình trạng bại liệt về tinh thần, và chúng ta cần phải đóng vai trò của những khuôn mặt trong phúc âm hôm nay, tức là khiêng bạn của mình đến với Chúa Giêsu. Khiêng bạn của mình đến với Chúa Giêsu bằng sự cảm thông, bằng sự nâng đỡ và chia sẻ, bằng chính gương sáng của mình. Chúng ta cần đến sự nâng đỡ của người khác, thì ngược lại bạn bè của mình cũng đang cần đến sự nâng đỡ của mình. Thưa anh chị em, thưa các bạn, ước gì mà mỗi tối Chủ nhật anh chị em chúng ta gặp nhau ở đây thì thực sự là chúng ta gặp được lời tha thứ của Chúa Giêsu, tội con đã được tha, và cũng gặp được lời ban sức mạnh của Chúa Giêsu, con hãy đứng dậy vác trọng mà đi, để khi thánh lễ kết thúc, chúng ta sẽ ra khỏi ngôi nhà thờ này không phải trong tình trạng bại liệt và bất toại nữa, mà là trong tình trạng khỏe mạnh, trong tình trạng bình an và vui mừng. Chúng ta ao ước cái điều đấy và cầu nguyện cho nhau điều đó. Và cũng chính vì thế, hôm nay ta kết thúc những suy niệm này bằng một lời cầu nguyện chung. Mời anh chị em lấy tờ giấy, chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng ta cùng hướng lên Chúa Giêsu và thưa với người: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hàng ngày nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách, những kẻ đói không chỉ vì thiếu của ăn nhưng vì thiếu lời Chúa, những kẻ khát không chỉ vì thiếu nước nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương, những kẻ vô gia cư không chỉ tìm kiếm một mái nhà nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương, những kẻ bệnh hoạn và hấp hối không chỉ trong thân xác nhưng còn trong tinh thần nữa. Bằng cách thực thi lời hy vọng này, điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính ta. Amen.